Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo. Trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hê-rô-đê. Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh? Các ông đáp: thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẫu bánh? Các ông nói: thưa, được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu ư? Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy anh chị em và các bạn, chúng ta vui lòng ngồi hết xuống, đừng có ai đứng. Vì chỉ cần một người đứng thôi là những người phía sau sẽ không nhìn thấy. Còn ai không có ghế, chúng ta vui lòng đứng sang bên hông, không có ai đứng che người khác phía sau. Thưa anh chị em, người ta bảo là ăn trông nổi, ngồi trông hướng, ngồi phải trông hướng. Cho nên là khi mình đứng, mình ngồi, mình cũng chịu khó ngó bên trái, ngó bên phải, ngó đằng sau coi. Nếu tôi đứng như vậy, chỉ cần một người đứng thôi là mấy ngàn người đằng sau không thấy gì hết. Cho nên anh chị em, chúng ta tập có một cái cuộc sống biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác. Và đó là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là một cái gì trên mây, trên gió, không phải là một cái gì trừu tượng, không phải là một cái gì cao xa. Nhưng mà lòng thương xót nó phát xuất từ trái tim của con người, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác. Đấy là lòng thương xót. Chúng tôi đứng thì tôi ngó coi đằng sau coi bao nhiêu người sau lưng tôi, người ta đang muốn tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, mà tôi cứ đứng như là trời trồng giữa như vậy, người ta thấy cái lưng của tôi có được hay không? Có được hay không? Không. Cho nên dẫu rằng tôi rất muốn đứng để tôi coi trả lòng cái mặt mũi của ông như thế nào, nhưng mà tôi phải tập hy sinh, bỏ cái ý riêng đó đi để nghĩ đến người khác. Hoặc là anh chị em cứ muốn đi qua rồi đi lại, trong khi đó thánh lễ của chúng ta đang diễn ra, trong khi đó bài giảng đang được chia sẻ, người ta đây làm chứng, mà anh chị em cứ đi qua đi lại, nó bất lịch sự lắm thưa anh chị em. Vì thế mà khi mình đi, ông đi qua, bà đi lại như vậy, thì tôi cũng thành thật mà xin lỗi anh chị em. Vì giáo điểm tin mừng có lẽ là cái nhà thờ duy nhất trên thế giới mà nhà thờ thì có cái con đường cắt ngang, có đúng không? Có đúng không? Anh em thấy có nhà thờ nào trên thế giới mà có cái con đường nó cắt ngang không? Chả có nhà thờ nào cả. Cho nên tôi thấy là nó giống như là một cái trái tim mà bị đâm xuyên qua, đâm xuyên qua. Mà đôi khi mình suy nghĩ, mình thấy Chúa muốn để như vậy, để cho chúng ta luôn luôn sống trong thái độ. Đó là gì? Phải tỉnh thức. Sống trong thái độ là không để cho cái men của Pharisêu, men của Hê-rô-đê nó làm cho chúng ta bị lây. Men Pharisêu, men Hê-rô-đê là cái men ham tiền, ham danh, ham lợi, ham chức, ham quyền, và chỉ chú ý chú trọng đến hình thức bên ngoài mà thôi. Cho nên Chúa bảo là phải đề phòng cái men biệt phái, men Herode, tức là cái men làm cho chúng ta dễ bị cám dỗ về tiền, về quyền, về danh, về lợi, về hình thức bên ngoài. Năm cái cám dỗ đó là men của Pharisee, men của biệt phái. Về tiền, anh xem thấy là nó cám dỗ mạnh lắm. Các tông đồ vừa mới lên trên thuyền và thấy mình có một chiếc bánh, đã vội nghĩ ngay đến cái chuyện là chết rồi, mười mấy người có một cái bánh thì làm sao mà sống nổi đây. Chết rồi, chốc nữa đói một cái bánh làm sao mà chia đây. Cho nên đầu óc cái ông chỉ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, đến vật chất mà thôi. Đi theo thầy mình gần 3 năm trời, vậy mà vẫn chưa thoát ra được, mà đã thấy thầy mình đã làm hai cái phép lạ. Chúa hỏi các con có thấy thầy làm cho phép lạ cho 5.000 người ăn, còn dư được bao nhiêu thúng? 12 thúng. Rồi 7.000 người ăn còn dư được bao nhiêu thúng? Ồ, thì tại sao cả 5.000 người, cả 7.000 người, chưa kể phụ nữ trẻ em, mà thầy còn nuôi được, còn dư được 5 thúng, 12 thúng, 7 thúng vân vân, còn dư giả ra như vậy? Mà bây giờ mới thấy thử thách một tí là có một chiếc bánh trên thuyền, đã vội lo chết rồi, bây giờ lấy gì sống đây, chết rồi bây giờ đói chia nhau làm sao đây, mà không có nghĩ rằng là có thầy bên cạnh đây rồi, có đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót đây rồi, mà vẫn còn cứ sợ là sao, thưa anh chị em. Vì thế mà tại giáo điểm tin mừng này, Chúa cứ để chúng ta nghèo mãi như vậy, Chúa cứ để chúng ta bị thử thách mãi như vậy, để coi là anh chị em có còn tín thác vào Chúa hay không. Còn tín thác vào Chúa tức là còn đến đây. Nào, ai đến đây tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa, xin giơ tay. Với tay, giơ tay coi. Đấy, đây là những người đang là tín thác vào Chúa. Nếu mà họ không tín thác vào Chúa, nếu mà họ chỉ nghĩ đến vật chất thôi, dạy gì mà đến đây làm cái gì. Mà hôm nay tôi thấy lạ thật đấy, hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ? Thứ ba là ngày mùng mấy? 19. Còn ngày ta là ngày bao nhiêu? Mình rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng là người ta đi chùa dữ lắm, còn mình rằm tháng giêng kéo nhau đi đâu? Nhà thờ, đi nhà bè. Lạ như vậy. Mà tôi thấy giật mình mà hôm nay ngày thứ ba ngày thường mà tại sao người ta đi đông như thế nhỉ? Ngày thường mà. Vậy thì có phải là vì anh em phải đến một cái nhà thờ nào to tát nguy nga đồ sộ không? Không thì đập mạnh xuống. Có cần phải nhà thờ to lớn nguy nga đồ sộ không? Có cần phải nhà thờ có máy lạnh, có ghế nệm không? Có cần phải nhà thờ có vườn bông, có vườn kiểng, có nhà sứ thật to, thật sang, thật lớn, thật đẹp không? Có cần phải có nhà thờ mà nơi đó mọi cái tươm tất rồi mọi cái nó đâu vào đấy không? Chúng ta chỉ cần có, cao lên, chúng ta chỉ cần có, chúng ta chỉ cần có. Có cần tiền không? Có cần quyền không? Có cần danh lợi không? Có cần hình thức bên ngoài không? Có cần Chúa không? Rồi nhắm mắt ra mũi và đập vào. Thấy người ta làm là làm theo. Nhắm mũi nhắm mắt vào. Có cần Chúa không? Chỉ cần. Chỉ cần. Chỉ cần. Không cần tiền. Không cần quyền. Không cần danh. Không cần lợi. Không cần hình thức. Không cần bề. Không cần cái gì bề ngoài. Những cái bề ngoài, những cái hình thức, nó chỉ là phù vân thôi. Mà nếu anh chị em đến đây mà vì hình thức, vì bề ngoài, chắc chắn anh chị em chẳng đến làm cái gì. Mà anh chị em đến đây một cái ngày chẳng phải lễ buộc, chẳng phải lễ trọng, ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ sáu thường niên, dâng thánh lễ ngoài lịch, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các tội nhân, những nạn nhân, những người xin khấn, ấy vậy mà anh chị em lại đến, thì rõ ràng là chúng ta đi theo Chúa, không phải như các tông đồ mà cứ suốt ngày cứ lo bánh, cứ suốt ngày cứ lo chỗ nhất, chỗ nhì, chỗ bên phải, bên trái. Mà chúng ta đến đây đi theo Chúa là hoàn toàn vì lòng thương xót Chúa, hoàn toàn là vô vị lợi. Mà từ những người đầu là linh mục, rồi tới các tu sĩ, rồi tới hội đồng mục vụ, rồi tới ca đoàn, rồi tới anh em thiện nguyện tín thác, rồi tới anh em trật tự giữ xe vệ sinh vân vân, tất cả đến đây phục vụ phải hoàn toàn vô vị lợi, không vì lợi, không vì danh, không phải vì đến đây để mà có cái lợi lộc vật chất nào cả, không phải đến đây để mà kiếm tiền, kiếm chắc gì cả, chẳng có kiếm chắc gì trong đây cả. Mà càng những người phục vụ là hội đồng mục vụ, là linh mục, là tu sĩ thì càng phải làm gương sáng trong chuyện đó, không có để cho tiền bạc, cái men của đồng tiền, men Herode, men biệt phái, chính là men của tiền bạc, nó làm cho lòng mình bị lấn cấn, nó làm cho mình bị cám dỗ, dễ lấy của chung bỏ túi làm của riêng, dễ lấy cái lợi chung thì không lo, chỉ lo cái lợi riêng của mình, dễ bị cám dỗ về tiền, rồi dễ bị cám dỗ về cái danh. Mình phục vụ nhưng mà lúc nào cũng phải tỏ ra là ta đây, phải quát mắng người khác, phải chỉ tay, phải hò hét người khác. Những anh em phục vụ, chúng tôi nói rõ ràng với các anh em, cố gắng kiềm chế mình. Mình là người giữ xe, là người phục vụ thì thật là niềm nở, tươi cười với những anh chị em đến đây gửi xe. Tôi không quát đi kia, quát kia, sự kia. Mình quát mắng những người đến gửi xe như vậy cũng không có được. Mình là người làm vệ sinh cũng nhắc nhở những anh chị em đừng có bỏ rác và đừng có quát mắng họ. Mình là người trật tự cũng vậy, đừng có la mắng người ta. Và chính anh chị em đến đây cũng thế. Mà anh chị em cũng phải ý thức được rằng là tôi đến đây là vì Chúa, để mà cầu nguyện, để mà hy sinh, để mà hãm mình, thì tôi phải tuân theo kỷ luật ở đây, tôi phải giữ vệ sinh trật tự ở đây. Không phải tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, tôi muốn đi đâu thì đi, tôi muốn đứng đâu thì đứng, mọi người ngồi tôi cứ đứng, coi làm gì tôi, có được không? Trả lời, được không? Đập mạnh, được không? Mọi người ngồi tôi cứ đứng sừng sững che mặt người khác, bảo chỗ tao, tao đứng được không? Mọi người xếp hàng đặt tay cầu nguyện, mình cứ lấn, mình bảo là tao muốn lên trước, tao đặt tay trước, tao về, mày làm gì tao, có được không? Mọi người xếp hàng rồi mình không xếp hàng, mình cứ chen, cứ lấn, rồi trật tự nhắc nhở thì mình lại la lối người ta, như vậy có được không? Đấy thưa anh chị em, Chúa nói là phải tránh những cái men đó, men của Herode, là Herode là vua mà, cho nên lúc nào cũng ủy quyền, lúc nào cũng ủy thế, lúc nào cũng cậy quyền, lúc nào cũng cậy thế, tránh cái men đó đi. Cộng đoàn lòng Chúa thương xót của chúng ta không ủy quyền, không ủy thế, mà cũng chẳng cậy cái quyền nào hết, cũng chẳng cậy cái thế nào hết, tựa nương vào thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Cậy dựa vào người thế gian, nay còn mai mất. Cậy vào dựa vào người thế gian, nay họ nói có, mai họ nói không. Nay thì họ bảo cho, hí ha hí hửng giành lấy, tưởng là họ cho cái nhà, cuối cùng ông cha ông bảo chỉ cho để coi nhà mà thôi, chứ không có cho cái nhà. Sợ ơi là sợ, bị lừa mất rồi. Thế thì ta thấy rõ ràng là mình dễ bị cái cám dỗ đó lắm, dễ bị cái cám dỗ về danh, về lợi, về vật chất lắm. Khi mình đi phục vụ, tôi cũng bị cám dỗ chứ, cám dỗ nhiều lắm thưa anh chị em. Cám dỗ là cứ nhìn thấy con cái mình như thế vậy, mình chịu không có nổi thưa anh chị em. Thực sự con người của tôi, mấy anh em cứ bảo thì cha cứ chịu khó cha kiềm lại đi. Tôi nói nhìn anh chị em tôi mà nó ngồi tươm tất, nó ngồi được đàng hoàng, không có bị mưa, không có bị nắng, thì tôi cảm thấy nó an lòng. Mà cứ nhìn thấy còn những con người phải ngồi nắng, còn những người phải ngồi đất, còn những con người phải lóp nga lóp ngóp chật chội như thế này, lòng dạ tôi nó xót xa, nó đau đớn đắng lòng lắm thưa anh chị em, cay cực lắm thưa anh chị em. Rồi nhìn giáo điểm tin mừng mình cứ bị người ta đem đồ bán hàng lấn chiếm đường đi, rồi làm mất trật tự, nó biến thành như là cái chợ, mình cũng xót xa, cũng tức lắm, cũng tức tối, cũng tức lắm thưa anh chị em. Chỉ muốn dẹp hết cho nó đâu vào đó, nó ngăn nắp trật tự, có chỗ cho người ta buôn bán đàng hoàng, có nơi cho người ta ngồi vào chỗ người ta buôn bán, chỗ buôn bán ra chỗ buôn bán, chỗ đọc kinh ra chỗ đọc kinh, chứ đường đi lại là đường đi lại, đường đi lại thì bán hàng, chỗ đọc kinh cũng nhào nháo vô, không còn ra làm sao cả. Nó đau lắm thưa anh chị em. Nhưng mà cái men của biệt phái, men Herode, nó cứ thấm vào mình, nó dễ làm cho mình cậy dựa vào quyền thế, rồi dễ cho mình cũng thấy như vậy, mình thôi buông luôn, kệ nó muốn làm gì nó làm, tới đâu thì tới. Cái đó dễ bị cái cám dỗ là nản lòng bỏ cuộc lắm thưa anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu bảo: các con có thấy được chưa? Thấy được cái phép lạ ta làm chưa? Thấy được cái dấu lạ ta làm chưa? Vậy mà lòng các con còn tối tăm thế ư? Các con còn chưa hiểu ư? Ngày hôm nay lòng thương xót Chúa đang được mọi người biết đến, vậy mà vẫn còn những người lòng dạ tối tăm, không chịu hiểu, không chịu nghe, không chịu tin. Thì Chúa bảo: sao các ngươi còn tối tăm như vậy? Mãi lên, sao các ngươi còn tối tăm như vậy? Các ngươi đã thấy được bao nhiêu người đến đây, họ cầu nguyện, họ được ơn chưa? Mà sao các ngươi còn tối tăm như vậy? Các ngươi đã thấy người ta đến đây là chỉ vì lòng Chúa thương xót, chứ không phải vì cái ông cha Long mà đang lại nhại nói ở đây. Cái ông cha Long chả là cái gì cả. Họ đến là vì Chúa, vì lòng thương xót Chúa mà họ đến. Vậy mà các ngươi còn cứ tưởng là họ đến vì ông cha Long, rồi nói ông cha Long thế này thế khác. Ông ấy còn tệ hơn các ngươi nữa, tệ hơn tất cả những người tệ trên thế gian này nữa. Nhưng Chúa dùng cái tệ ấy để làm cho quyền năng của lòng thương xót Chúa được sáng tỏ lên trên một con người tội lỗi yếu hèn nhất. Mà sao các ngươi vẫn còn tối tăm như vậy? Mà cứ chạy đến với trong là cha Long làm gì, mà không chạy đến với Chúa sao còn tối tăm như vậy thưa anh chị em? Tối chưa? Tối rồi thì phải sáng lên. Tối rồi thì phải Tối rồi thì phải sáng lên. Và khi mình sáng lên, mình nhận ra rằng là à, thì ra có Chúa ở với tôi. Chúa ở với tôi, cho nên Chúa nói với tôi rằng: anh em chưa hiểu ư? Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em chưa có bánh? Anh em chưa thấu, chưa hiểu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy. Tỏ lên, anh em có mắt mà có tai mà không nghe, có trí mà không nhớ. Mắt thì không nhìn, tai thì không nghe, trí thì không nhớ, chỉ cứ thấy tiền là sáng lên rồi. Lòng dạ nó tối tăm là như vậy. Đồng tiền vật chất đã làm cho con người nó tối tăm, không có thấy được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Cho nên Chúa bảo: sao các ngươi không có mắt mà không chịu nhìn, có tai mà không chịu nghe? Ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, tại đây nhà bè này, lòng thương xót Chúa đang tỏ hiện đây, bao nhiêu người lên làm chứng đây, và chính sự hiện diện của anh chị em ở đây là lời chứng hùng hồn nhất. Ngày hôm nay là ngày thường, có phải là lễ buộc không? Có phải lễ trọng không? Mà không đi lễ có mắc tội trọng không? Vậy mà anh chị em nào vẫn cứ đi lễ giơ tay. Đấy thì anh chị em, có phải là mình giữ luật, là mình đi lễ là vì phải giữ luật không? Có phải đi lễ vì sợ tội không? Trả lời vãi lên, có phải đi lễ vì sợ tội không? Có phải đi lễ vì bị người ta dụ dỗ không? Có phải đi lễ bị người ta ép buộc không? Có phải đi lễ bị tò mò không? Mà đi lễ chỉ vì lòng thương xót Chúa. Chúng tôi chỉ vì lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đi lễ, mà chúng tôi làm cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà chúng tôi thực hành lòng thương xót Chúa, mà chúng tôi đem lòng thương xót Chúa đi loan truyền loan báo cho người khác. Con có muốn làm chứng không? Rồi, nó muốn làm chứng thì con lên đây. Con muốn đâu? Có à, vậy bé lên đây. Rồi, hai bé, còn bé nào muốn làm chứng nữa? Mấy bé? Con, rồi ba bé lên đây. Con nữa, bốn bé lên đây. Rồi, bốn bà mẹ. Rồi, lên đây con. Đây. Đây bé lên đây. Đứng đó, 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 đứng đó. Rồi, bố bé lên đây. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng những người bà mẹ lên làm chứng cho Chúa. Vui không? Vui không? Thấy những bà mẹ, bà nào nó, đứa nào nó khóc nhiều nhất thì cho làm chứng trước. Để cho nó xuống. À, nó khóc nhất phải không? Rồi đây, hai đứa. Đây. Rồi, từ từ đứng ra, đứng ra. Rồi con, được ơn gì Chúa của Chúa?
Dạ, thưa cha, thưa cha, thưa cộng đoàn. Con chào Chúa. Dạ vâng. Con thưa cha là trong đời con là ơn lớn nhất là hôm nay con vào, con không ngờ đâu mà con được lên đây mấy cha mấy chùa.
Vâng.
Là ơn lớn nhất.
Ơn lớn nhất là vào đây và được lên đây làm chứng, đó là ơn lớn nhất. Rồi. Ơn kế tiếp.
Nhà con đây ạ. Vâng. Con bác sĩ bảo con không đẻ nữa. Thì con có bầu 4 tháng rồi con đi khám, bác sĩ bảo được 4 tháng rồi cha. Vâng. Thì con xin ơn của cha từ ngày cha về xứ Công Bài đến giờ. Thì con xin ơn cha, con ảnh lòng Chúa thương xót.
Chị tên là gì?
Dạ con là Maria Bùi Thị Tuyết ạ.
Ở đâu?
Con ở Thái Bình ạ.
Bao nhiêu tuổi?
50 tuổi ạ.
50 tuổi rồi chị được mấy đứa con?
Con được ba.
Đứa thứ nhất?
Dạ đứa thứ nhất năm nay 28 tuổi, hai con rồi ạ. Đứa thứ hai năm nay 22 tuổi cũng có con rồi ạ.
Rồi, đứa thứ ba?
Đứa thứ ba đây ạ. Vâng.
Đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi?
Dạ 22 ạ.
22 tuổi rồi đứa thứ ba. Lúc mà chị sinh đứa thứ ba là chị bao nhiêu tuổi?
Con 45 tuổi.
45 tuổi và cách bao nhiêu năm?
Con cách là đi 18 năm ạ.
Vâng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là bà mẹ mà sinh được hai đứa con, mà đứa thứ hai là 23 tuổi và đứa kế tiếp là mới có 5 tuổi, cách 18 năm và vào cái tuổi là 45. Và lúc mà chị kể cho mọi người biết là chị mang thai, sau 18 năm chị mang thai lại rồi, tình hình cái thai đó như thế nào và bác sĩ nói là sao?
Bác sĩ nói là con không đẻ được nữa, con không có mũi vẻ không đẻ nữa, vì sao con có bầu con không biết. Vì sao con mới thấy bụng con nó cứ o o nên để con con để bác sĩ đi khám, bác sĩ ở được 4 tháng 10 ngày rồi. Con mừng và từng ngày rồi con cũng muốn vào để tạ ơn Chúa rồi cảm ơn cha, cảm ơn.
Rồi cái bụng nó o rồi sao nữa?
Dạ. Dạ. Con đi khám mà bác sĩ bảo con là được 4 tháng 10 ngày, vâng, là bé trai.
Rồi.
Từng ngày rồi con cứ suốt ngày con tín thác vào Chúa lúc nào.
Rồi lúc sinh ra thì có gì khó khăn không?
Dạ thưa cha là không ạ, con cứ tín thác vào Chúa thì con hai con gốc của con thì khó nết, mà con đây con tín thác vào Chúa thì dễ nết lắm cha. Vâng, con.
Con tên là gì?
Con tên là Kiệt.
Chìa mấy tuổi?
Kiệt.
À, Kiệt, Kiệt, Kiệt mấy tuổi?
Con 1 tuổi.
Rồi, con có 1 tuổi. Rồi, mắc cỡ. Rồi, con học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Rồi, 1 tuổi học lớp 1, đương nhiên rồi. Rồi, mai mốt con có đi tu không?
Không.
Rồi, mai mốt con muốn làm cái gì? Làm cha.
Làm cha.
Rồi. Muốn làm cha mà không đi tu. Hay ở chỗ đó. Kiệt có gì đây?
Con bế một mèo.
À, con giúp cho người nghèo. Rồi con đem lại con cho vào cái chuồng heo nuôi cho cha, bỏ đó cho cha. Rồi. Đây. Rồi đây là mẹ giúp cho người nghèo, con giúp cho người nghèo. Bây giờ Kiệt thích cái gì cho tặng cho Kiệt cái đó. Đây cho tặng cho hai mẹ con của con. Tấm ảnh. Đây tặng cho Kiệt ảnh Thánh Gioan Phaolô 2. Thánh Gioan, đây con cầm đấy. Thánh Gioan Phaolô 2, đi tu mới làm cha, còn con hay để cái con không đi tu mà con vẫn muốn làm cha. Làm được không? Được không? Là cha ai? Cha bầy trẻ. Rồi, 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 con về chỗ. Rồi, để cho người khác nha. Rồi, con mời con, rồi bé, cái gì đấy con? Đứng lên đây. đứng lại đi, con đứng lên. Con tên gì?
Dạ con tên Tiểu Hách.
Tiểu Hách à? Tiểu Hách mấy tuổi?
Dạ con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp mẫu giáo lớn.
Rồi con ở đâu về?
Dạ con ở Mỹ về.
À, bên Mỹ về. Đây là một đứa bé bên Mỹ về. Con hai tay con cầm cái gì đây?
Dạ con cầm con heo.
Mấy con? Mấy con?
Hai con.
Rồi hai con cho ai?
Cho cha Long.
Rồi. Rồi. Cho Long để cho Long làm gì? Cho ai? Để cho ai? Cho người nghèo? Cho người nghèo hay cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi Tiểu Hách ra kia bỏ hai con heo vào trong chuồng giùm cho cha đi Tiểu Hách. Rồi. Rồi xong rồi con ra đây. Đây bé. Rồi, đây con. Đây cho tặng con tấm ảnh Thánh Faustina nha, là một nữ tu tông đồ lòng thương xót. Con mai mốt con có thích đi tu giống sơ không?
Dạ con không biết.
Rồi, cảm ơn con, nó nói giọng dễ thương vậy, con không biết. Rồi bây giờ con có biết đọc kinh không?
Dạ có.
Con đọc qua vì cuộc khổ nạn biết không?
Đọc dạ kinh. Có.
Rồi đọc qua vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Thầy xem một nó con một đứa bé mà nó sinh ở bên Mỹ mà nó đọc được cái kinh vậy mà nói tiếng Việt như vậy thì phải là trong một gia đình rất là Việt Nam và giữ gìn được cái truyền thống, cái văn hóa của Việt Nam ở bên đất Mỹ. Vì có nhiều em về sang bên đây ở Mỹ về chả biết nói tiếng Việt gì cả, rồi sang bên đó cũng qua u ớ, cứ suốt ngày tiếng Anh, tiếng U, tiếng A, bà ngoại, ông nội, bà nội, bố mẹ chả hiểu gì. Đây là một trong gia đình đã biết giữ được cái bản sắc của dân tộc Việt Nam, văn hóa dân tộc Việt Nam ở trên đất Mỹ. Xin Chúa chúc lành cho con nhé.
Cảm ơn bà.
Rồi mời Tiểu Hách về chỗ con, dễ thương quá. Rồi con về chỗ. Rồi con về chỗ. Rồi con.
Con chào cha và cộng đoàn.
Con tên gì?
Con là Phêrô Văn Âu, năm nay 26 tuổi.
Còn con?
Con là Anna Nguyễn Thị Hoan, nay 22 tuổi.
Rồi, chúng con ở đâu và được ơn gì?
Dạ, con ở Nghệ An ạ. À. Con được ơn là con của con đây. Lúc mang bầu được 7 tháng thì bị ung thư đầu và...
Ung thư gì?
Ung thư trên đầu ạ. À.
Ừ.
Hạ dạ và ung thư cuống tim.
Ừ.
Bác sĩ khuyên là bỏ, nhưng mà con không bỏ. Con trên nhờ các sơ và... nhắn tin vào cho cha thì bây giờ sinh ra thì khỏe mạnh đến bây giờ ạ.
Rồi tên của đứa bé mà đã bị ung thư đầu và ung thư gì nữa?
Dạ ung thư cuống tim ạ.
Ung thư cuống tim mà bây giờ đang có mặt ở trước mặt chúng ta đây. Bé tên là gì?
Bé là Anna Hồ Ngọc Tuệ Minh ạ.
Mấy tuổi?
10 tháng tuổi ạ.
Vâng, đứa con của lòng thương xót Chúa đây. Thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cho mình anh chị em đứa con đó. Rồi, chúng ta gửi tặng cho vợ chồng chúng con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây, tấm ảnh lòng thương xót Chúa để Chúa luôn luôn gìn giữ gia đình chúng con trong lòng thương xót của Ngài nha. Làm sao con biết được giáo tín mừng mà hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, là năm trước bố mà mẹ con cũng vào đây rồi ạ. Và cùng mấy năm trước con cùng tìm hiểu trên mạng và cũng biết cùng nghe thường xuyên ạ.
Rồi con bé con xuống nó khóc nha. Rồi đi hai đứa bé ra đây. Mấy đứa? Ba đứa. Rồi ai là mẹ của ba đứa này?
Là mẹ ạ.
Rồi con cho bé ra ngoài đi con, để khỏi khóc. Rồi, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người mẹ và có ba đứa con, trong đó có hai đứa con bị khuyết tật đang ở trước mặt chúng ta. Còn bé nữa, con đứng ở trên này. Con. Rồi, và con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì và bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ, con là Maria Nguyễn Mai Hiếu, con 41 tuổi, con ở giáo xứ Bình Thái.
Rồi, giáo xứ Bình Thái, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Và con sinh được mấy đứa con?
Dạ con sinh được 3 đứa con.
Đứa thứ nhất
nay đã được 6 tuổi.
Đâu?
Đứng bên trên.
Con đây hả? Đây đứa thứ nhất phải không? Con tên gì?
Con tên Hiền.
Hiền mấy tuổi?
6 tuổi.
Rồi, đứa thứ nhất là Hiền 6 tuổi, đứa thứ hai?
Dạ, đứa thứ hai là Nguyễn Mikael, Nguyễn Tiến Đức, nay được 5 tuổi, bé bị bệnh não.
Đây là đứa thứ hai, là con trai, là Đức, và 5 tuổi bị bệnh não, đứa thứ ba.
Dạ, bé thứ ba là bé TDC Kakuta Nguyễn Kim Ngọc, bữa nay được 27 tháng, bé bị di chứng não và teo não.
Vâng, đứa con thứ ba là bé Ngọc, vâng, được 27 tháng và bị teo não. Trước mặt chúng ta là một người mẹ với ba đứa con. Đứa con thứ nhất thì là rất xinh, rất dễ thương. Đứa thứ hai bị não, đứa thứ ba cũng bị não. Một người mẹ và với ba đứa con như vậy thì con sống như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, bé bị sốt co giật nữa 3 tháng, bị xài lắm ma nữa, rồi mà sốt 42 độ, nó tím bầm tím đen cả người lên. Mẹ ơi, ông ngoại con hỏi là ba ơi, con nó bị nó tím bầm mà nó gồng lên. Ba con nói không sao đâu, có Chúa chứa nó. Thế con để ở nhà 3 ngày, tới ngày nó sốt tím quá, rồi bác nó chở đưa lên bệnh viện Nhi Đồng, thầy vô ta lấy thủy sống nó, xong rồi cho nó nhịn ăn 3 ngày, mỗi ngày là 12 tiếng đồng hồ, để nó đưa vô cái máy ta chụp CT não nó. Con của bạn, con làm dấu thánh giá cho con. Con nói Chúa ơi, con tín thác vào Chúa, xin Chúa chữa lành cho con, nó không bị não, không bị gì hết. Vậy là được vô cái máy đó. Rồi cái máy đó tự nhiên chụp chặt, nó không có gì hết. Và nhiều các bác sĩ lại kêu đưa nó ra xong rồi cái máy này phát sáng lên, nó lại bình thường. Cái người ta nói thôi đưa nó về, ngày mai đưa nó đến tiếp. Đến tiếp xong rồi con cũng làm dấu cho nó. Con nói lại tổng lớn thiên thần Mikael là bổn mạng của con, xin cứu lấy đứa con của con. Rồi cũng đưa vô máy. Vô máy xong rồi máy cũng bị trục giật, không có trục được não nó. Rồi bác sĩ lại kêu đưa ra ngoài, hẹn tuần sau nữa đến. Con và thôi con tiến thác vào Chúa, con không làm dấu thánh giá cho nó nữa, để Chúa lo liệu. Thế là đưa vô cái máy này chụp được cái não nó, cắt nớp, rồi nó bị động kinh, rồi nó bị giãn nó thất trái, nó thất phải, bị hơi giãn. Rồi người ta nói nó bị bẫy não, có nghĩa là hội chứng quát.
Vâng, thưa anh chị em, đấy là người mẹ đang nói về bệnh tình của hai đứa con của mình. Bây giờ với ba đứa con, một đứa thì mới có 6 tuổi, mà hai đứa bé 5 tuổi với mấy tháng bảy não như vậy, thì chị sống như thế nào để nuôi được ba đứa con?
Dạ, cũng nhờ ơn Chúa và bên bề ngoại, các bác cũng thương, người này người kia chia sẻ, rồi cho tiền mua sữa, mua cho ăn. Hồi bác cũng nhờ bà ngoại cũng nuôi, coi trông giùm đứa.
Rồi con làm nghề gì?
Dạ, con hồi xưa có mấy bao, bây giờ con có con rồi, con ở nhà nuôi con.
Ông xã?
Dạ, ông xã con phụ hồ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái hoàn cảnh như vậy, và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng đến cho chị chiếc xe lăn này. Chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa, để chị cho cháu nó lên trên này và ngồi, rồi chị đẩy cháu. Rồi chị cho cháu lên trên này để chị ngồi, cho đỡ phải bế, vì không thể nào chị một lúc mà bế hai đứa bé bại não được, và lại thêm một con bé gái 6 tuổi nữa. Chị cho cháu lên ngồi chiếc xe nha. Vâng, rồi chị cố gắng tập cho nó quen dần với cái chiếc xe. Chị lấy cái dây chị ràng nó lại để nó có thể ngồi được. Chị đẩy nó đi. Và đây là 15, hôm nay là rằm tháng giêng, người ta đi chùa, người ta cúng. Còn ở đây anh chị em đã đến với lòng thương xót Chúa, cha gửi con bé chút quà lì xì cho con nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi, để con đi học cho ngoan, cho giỏi. Rồi mai mốt con, mai mốt con có đi tu không?
Không.
Chắc chắn là không thể nào đi tu được, vì nó còn hai mẹ với lại hai đứa em dạng như vậy, làm sao đi tu được. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, cho các cháu nha.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Bé thích gì nữa không con? Thích gì nữa không? Đây cho tặng cho bé cái quạt nữa nhé. Đây tặng cho con cái quạt nữa. Thích cái gì nữa? Đây cho tặng cho con đề can Đức Mẹ nha. Rồi đây là đề can Chúa Giêsu nha. Rồi đây là ảnh Chúa Giêsu, ảnh Thánh Faustina nữa nha.
Cảm ơn cha.
Rồi đây là tràng chuỗi nữa nha. Thưa quý tràng chuỗi nào cho bé nó vừa tay. Rồi đây là móc khóa lòng thưa cho Chúa cho con đấy. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Rồi con đi về chỗ với mẹ, với bé, với hai em của con. Rồi chúng ta gặp gỡ thêm một hai bà mẹ này. Đây con. Rồi đứng đây con. Con đứng đây. Rồi bà mẹ này người gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Nguyệt, đạo Tân Tòng.
Con là Maria Nguyệt là Tân Tòng, còn con?
Con tên là Hờ Vanh Rơ Tông ạ. Maria Hờ Vanh Rơ Tông ạ.
Maria Cray Hô Tông.
Rồi, Hờ Vanh Rơ Tông.
Hờ Vanh Rơ Tông.
Vâng.
Là con người dân tộc gì?
Mờ Nông ạ.
Vâng, đây là người Hờ Rây Mơ Tông, người Mờ Nông. Còn đây là người Việt, người Tân Tòng ở đâu?
Ở Bình Dương, Dĩ An.
Rồi con là người Tân Tòng, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người trước.
Con được nhiều ơn lắm mà con chỉ kể với cha năm ơn rồi. Tóm tắt ơn thứ nhất là con gái con bị động kinh, con đẻ ra bình thường khôn ngoan lắm, nhưng mà lúc 4 tuổi mổ ruột thừa xong tự nhiên con nó về nhà cái nó cứ vào phòng nó ngồi có một mình nhà, về xong rồi con một thời gian sau rồi là nó cứ đơ người ra rồi nó giang tay. Sau 2 năm thì đi mấy tháng sau con đi khám thì bác sĩ kêu là nó bị động kinh. Rồi xong con sau cuối cùng bây giờ con đến đây như là con xin khấn Chúa chữa lành rồi. Bây giờ con bình thường, còn một ngày trước giật kinh khủng luôn cha, chảy máu mồm máu miệng rồi lên cơn ghê lắm, sợ lắm. Bây giờ khỏi. Ơn thứ hai.
Hallelujah. Trên dây cao đi, cho nó đứng trên này. Bé đứng trên này con. Đứng trên, đứng trên. Rồi, hallelujah. Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai, con ba đứa cô con gái. Mà năm nay con sinh năm 92 mà con 4.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 27 tuổi, năm nay với 27 mà 4.
27 tuổi, được mấy đứa con?
4.
Đứa thứ nhất mấy tuổi?
7, năm nay là bước sang
đứa thứ nhất mấy tuổi?
8 tuổi, đứa thứ hai 5 tuổi, đứa thứ ba là 3 tuổi, đứa này.
Rồi, đứa thứ 4?
Đứa thứ 4 là 15 tháng.
Thưa bà anh em, chúng ta một tròng hoa tay thật lớn để chúng ta chúc mừng. Vì có rất là nhiều người hiếm muộn, có những người cả tới 30, 40, 50 vẫn không có được đứa con. Mà một cô bé là người Tân Tòng, tức là đạo theo, mà mới có 27 tuổi được 4 đứa con. Là một đứa lớn nhất là
8 tuổi,
đứa bé nhất là 15 tháng. Đó là một cái ơn lớn, vì rất nhiều người ngày hôm nay hiếm muộn rất nhiều được có một bà mẹ mà được 4 đứa con như vậy. Mà đứa con thứ nhất bị động kinh là đến đây đặt tay đã được Chúa chữa lành. Đó là ơn thứ nhất. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con ba cô con gái đó, sau là con chồng con cũng chơi xong đến đây con xin khấn, con nhờ cha nhắn tin rồi con xin khấn con được cậu con trai.
Ơn thứ hai là ba cô con gái và cuối cùng là được đứa con cầu tư, đứa con là quý tử là cậu con trai. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba, hồi lúc con được ông cậu đỡ đầu con không biết lòng thương xót Chúa đâu. Con được mỗi lần con có bầu á là cậu con dặn á là con cứ đến chỗ Chúa con chịu khó con cầu kinh xin, con xin khấn là xin Chúa ban cho con của con được giống con người, được mạnh khỏe, có hình dạng giống con người, đừng có bị dị tật gì hết. Con cũng nghe cậu con cái mỗi lần con đi lễ con cứ cầu, mà con đẻ 4 đứa nào cũng đẹp lắm.
Hallelujah. Rồi ơn kế tiếp.
Kế tiếp con mỗi lần con đi đẻ, con đẻ dễ lắm, cứ đến cái mới đeo đầu từ nhà lên tới bệnh viện là mới có một phần, mà cái nửa tiếng sau là bác sĩ cứ ỉ y, mà con đẻ liền quá nên là đến đứa thứ ba, đứa thứ tư là ở tuyến dưới không ai dám nhận con hết, họ bảo con là bị thiếu máu trầm trọng nên là họ bắt con lên từ vũ. mà cái chồng con cũng lên đó, mà con lên đến nơi con vào phòng đẻ cái là con cứ đọc, con lúc đó là con không có biết đến lòng thương xót Chúa, con có đọc kinh lễ cha với kinh kính mừng với kinh tin, cái con nằm ngủ được nửa tiếng cái con đau bụng cái con đẻ luôn. lúc đó là con sợ đau lắm, tại vì con bảo Chúa ơi, con không chịu nổi mấy cơn đau, con thấy mấy bà đẻ ở trong phòng khóc dữ dội, con sợ lắm. Con bảo Chúa ơi, chứ con không chịu nổi được cơn đau này đâu, mà con đừng có để con đau là con run, con yếu lắm, con thở không nổi đâu, con sợ lắm. Cái tự nhiên cái con cứ đọc ba kinh cái con thiếp, con ngủ được lúc cái đẻ.
Ngủ cái đẻ sướng ở chỗ đó chị em. Rồi cuối cùng
cuối cùng là nhóc này nhà con bị viêm phổi mà bị hạch ở cánh tay này, xong là vừa rồi là Tết là gần là bác sĩ mổ rồi đó. Cái con hôm đêm giao thừa mà lúc đó là 6 giờ rồi, nhà con bán hàng xong là con bắt xe con đến đây, mà con xin cha lúc đó là đến đây là cha đặt tay, còn mấy người là con cũng vô con đặt tay. Rồi con cũng mệt lắm, con lúc đó là buồn ngủ tại con nó ốm mà con thức đêm hoài à. Cái tự nhiên bây giờ cục hạch của con coi như nách như quả trứng gà to, giờ còn có chút xíu à. Hết rồi.
Đêm giao thừa mà người mẹ bốn đứa con mà chạy từ Bình Dương. Dạ. Có đi xe gì?
Con đi taxi. Mà cứ mỗi lần mà con lạ lắm, cứ mỗi lần mà con mà có chuyện buồn á, là tự nhiên là con cứ đêm con nằm á, con cứ xem Chúa như là người bạn với cuốn nhật ký, con nằm con nói chuyện vậy á. Rồi cái con cầu xin, con cầu nguyện, rồi Chúa chữa lành cho con.
Rồi sao mà con biết được giáo điểm tin mừng, con đến để con cầu nguyện để con được ơn như vậy?
Con thấy bên nhà chồng con á, anh em bố, anh em rồi mẹ chồng rồi vào đây ngoài của Nam Định nhá, vào đây rồi cái đi nhờ, bắt đầu là mẹ chồng con vào đây kêu chồng con chở đến giáo điểm tin mừng, mà chồng con không biết, chồng con cũng cứ đi chở mẹ con đi rồi hỏi thăm. Rồi cái con thấy bên nhà chồng con lúc đó là con thấy được ơn, tại vì bố chồng con bị bệnh ung thư, mà mẹ con thì đi cấy là bị phun thuốc sâu quá cha, xong rồi bị ngã từ lên xe ngồi cái yếu quá, ngấm thuốc sâu ngã từ trên xe xuống, xong là bị đi bác sĩ là kêu là vỡ não với lại cái gì dập não đồ, là nằm mê liệt, bác sĩ kêu là về là bây giờ là còn nước còn tát thôi. Mà anh em đồ nhà con cầu nguyện xin khấn đọc kinh, mà bệnh ung thư bao tử của ba con thì chữa đến giai đoạn cuối rồi bác sĩ trả về rồi bây giờ mà khỏi. Còn bị não của mẹ con bác sĩ cũng kêu là nói chung là còn nước còn tát, mẹ con bây giờ cũng bình thường như mọi người, không có gì hết.
Hallelujah. Để cao lên. Hallelujah. Ai có tai thì hãy, có mắt thì hãy. Đấy, nếu mà có tai không nghe thì hóa thành điếc, những lời chứng rất là rõ ràng, rất hùng hồn như vậy. Có mắt anh chị em nhìn thấy rất rõ. Chúng tôi mong ước rằng là sau một ngày nào đó chúng ta có được một cái không gian mà không còn bị cản trở bởi những cái tòa nhà hay bởi những cái tấm bảng kia, để chúng ta có thể nhìn thấy được rất rõ và không còn bị cản trở bởi cái gì nữa. Mong ước một cái ngày nào đó không cần một cái nhà thờ to đồ sộ, nhưng chỉ cần một cái giống như là cái xưởng bằng sa gô thôi, lập mấy tôn lên, nhưng mà để mọi người có thể nhìn thấy được hết, mọi người có thể nghe được hết. Ở đây rất nhiều anh chị em nghe thì rất rõ vì hệ thống âm thanh chúng tôi làm cực tốt, nhưng mà nhìn thì là còn bị hạn chế. Mà anh chị em vì muốn nhìn cho nên là cứ tràn ra đường vì là như vậy, nên chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những cái màn hình, không phải là projector nữa, nhưng mà là hình, nó gọi là cái gì á, lép gì đó hả, lép hả, vâng, là màn hình giống như cái tivi 300 inch nó to để mấy ba góc để chị em có thể nhìn thấy rất là rõ hơn là những cái projector. Ai mà quen về cái đó thì xin giới thiệu cho chúng tôi để chúng tôi có được những cái phương tiện cho anh chị em có thể ngồi xa mà vẫn nhìn được cái màn hình 300 inch giống như là đi coi đá banh, thấy rất rõ. Được không?
Được.
Tao lên, được không?
Được.
Mày lên, được không?
Được.
Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng cho cái đó. Và hy vọng rằng giờ đến lễ lòng thương xót hoặc là đến mùa chay, chúng ta có được những cái màn hình đó thì thật là tuyệt vời. Nghèo nhưng mà biết đâu Chúa lại thương những kẻ nghèo. Rồi.
Con kể một ơn nữa thôi.
Rồi.
Một ơn mỗi lần mà con mà đau, con đã có bệnh đau đầu quá với bệnh đau ngực nè, mà con đến đây cha đặt tay cho con thì khỏi sau quá. Cứ như con cứ đến đây xong rồi con có hai cục hạch ở như cổ á, càng ngày càng to giống như hạch chạy á. Xong rồi con cũng lần chuỗi hạt, con cũng cầu xin cho con đến đây cha đặt tay thì rồi cuối cùng con cũng hết. Nhưng mà có một lần là con nằm ngủ như võng á, tại vì cứ mỗi lần nhà con đi ngủ là hai mẹ con từ lúc con bầu nhóc này là con ngủ võng cái quen rồi. Thế một lần con đang ngủ sao có người đè con chạy không nổi. Cái con xin Chúa cho con bực mình dậy á, con lấy cái chuỗi hạt của con ha, mỗi lần con cứ lần chàng đồng thương xót Chúa. Cái con đang lần mà con nắm chặt dữ dội lắm, cái con lăn đùng ra. Con lăn đùng ra cái chồng con đang ngủ thấy cái con vậy, cái chồng con dây tay con mà dây không được tại vì con chắc lắm. Còn lúc đó con đang lần đọc kinh lòng thương xót Chúa, một đám đùn luồng đen từ trong người con đi ra, tại vì con bảo không biết sao mỗi lần con đọc kinh á là có người tự nhiên xúi con là cứ chửi Chúa đi à, thậm tệ lắm. Xong mà một lần đó là con đọc kinh lần chuỗi hạt là một luồng đen, con cảm nhận một luồng đen ngay trong người con ra. Rồi lúc đó là trong người con cảm thấy con nhẹ nhõm lắm. Còn lúc trong Tết á, ai cũng nhìn thấy con bảo sao nhìn mắt của mày với mặt của mày phù lên, sao nhìn ghê với, mày bị sao á, mà người con cứ như kiểu có người mà rờ rạc cái trong người, nó sờ nó ghê, nó con không dám. Mỗi lần đọc kinh nhá là con không dám nhìn Chúa, con sợ lắm, con sợ Chúa không dám nhìn, con sợ. Mà con cứ cầu nguyện, con xin khấn cứ Chúa ơi, xin máu và nước của Chúa thánh hóa tội lỗi của con, con xin Chúa dẫn đường chỉ lối cho con, đừng có bỏ con. Chúa mà bỏ con á là con không biết làm sao hết, tại vì cuộc đời của con à, một mình con, chỉ có vợ chồng con, nuôi bốn đứa con chẳng biết nhờ ai hết, chỉ nuôi bốn đứa mà vẫn no đủ, không có thua kém ai hết á. Vậy nên Chúa đừng có bỏ con. Chúa mà bỏ con mà có bệnh tật mệnh hệ gì á là không biết đàn con là sao. Thế là con cứ đọc kinh xong người con á, một luồng đen đi ra khỏi người con cảm thấy nó nhẹ như tân vậy. Sau đó là một lúc sau con đi tiểu nhé cha, có một cục to đùng mà là vừa trắng vừa đen mà con nhìn thấy luôn, kinh lắm. Con nổi da gà.
Từ đừng kể nữa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho con thích cái gì không?
Con thích cái bức, con có lòng thương xót Chúa rồi, nhưng mà con nhìn thấy ở chỗ cha có cái bức ảnh lòng thương xót Chúa nhấp nháy, tại vì con nghĩ sao bàn thờ của anh người.
Rồi thích bàn thờ, thích ảnh lòng Chúa nhấp nháy. Bây giờ rồi bây giờ không còn, để khi nào có cha gửi cho con cái ảnh Chúa nhấp nháy nha. Rồi cái đài cũng hết luôn. Hai cái con hỏi đều hết. Thôi tặng đỡ cho con cái cây quạt Đức Mẹ đi, để quạt đỡ đi. Cái gì? Rồi móc khóa. Rồi móc khóa. Ý chẳng phải còn cái gì cho nó được chứ đây còn móc khóa.
Chồng con đi hàng.
Hả? Chồng con đi hàng gia vị nên là con cái này để Chúa phù hộ.
Rồi. Hallelujah. Rồi bé cái gì đây con?
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn.
Con tên gì?
Dạ con tên Kim Cương.
Kim Cương có vàng không? Không có. Rồi, đứng đây. Kim Cương có cái gì?
Dạ con có bao bì.
Bao tiền để làm gì?
Dạ cho cha, cha cho mấy bạn bồ côi.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ngay từ bé mà chú tập cho con cái mình không bị cái men của Herode, men biệt phái, tức là men tiền, men vật chất nó ảnh hưởng, tập cho các em bé ngay từ bây giờ biết nghĩ đến người khác như vậy. Tuy là bố mẹ đặt tên là Kim Cương, nhưng mà con có ham kim cương không?
Dạ không.
Có ham tiền không?
Dạ không.
Có ham Chúa không?
Dạ có.
Rồi, cảm ơn con. Con đặt vào trong chuồng heo giùm cha đi con. Rồi, Kim Cương, lại đây tặng cho con cái này con. Kim Cương thích cái gì?
Dạ, con thích ảnh Chúa.
Rồi, đây cho tặng cho con ảnh Chúa nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Rồi, mốt có đi tu không Kim Cương?
Dạ, nếu Chúa cho kêu con thì con sẽ đi.
Nói câu đó thì còn cái gì bằng nữa, thưa anh chị em, trên cả tuyệt vời. Rồi còn con, nãy con nói lại con tên con là?
Hờ Vây Rơ Tông ạ.
Hờ Vây Rơ Tông, bao nhiêu tuổi?
24 tuổi ạ.
Mấy đứa con?
Hai đứa.
Rồi đứa thứ nhất?
Đứa thứ nhất là bé Phúc ạ. Đứa thứ hai là bé Nguyệt ạ.
Rồi bé mấy tuổi?
5 tuổi.
Rồi bé thứ nhất là 5 tuổi, còn bé thứ hai là?
1 tuổi ạ.
1 tuổi, rồi chúng con ở đâu?
Ở Đắk Lắk ạ.
À, chúng con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, có 4 được ơn của Chúa. Lần này con bé của cháu thì nó rớt từ trần nhà từ 4 mét thì không chết. Chúa là...
Đứa nào?
Cháu.
Cháu? Dạ. Cháu rớt từ trần nhà 4 mét xuống cháu không chết. Dạ. Rồi, đó là ơn thứ nhất, một tràng pháo tay. Thứ hai, thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là... cháu bị động kinh về thần kinh, bác sĩ nói bên Sài Gòn bên đây là bệnh viện quân y, người ta nói là cháu bị não, không có máu não trên não thì cháu uống thuốc cũng không hết đâu, bảo thế. Dạ thế thì cháu không biết thì cháu, Chúa ơi, Chúa hãy thương xót con là người có tội, xin cha thương xót những tội con đã phạm trong đời sống của con. Thế là Chúa đã ban cho con được bình an và đến ngày hôm nay ạ.
Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là bé vì cũng bị động kinh thì ren từ bố cháu đã truyền cho con. Dạ, bé Nguyệt ạ.
Đứa này bé này. Nó bị động kinh.
Vâng, nó bị động kinh nóng quá, 39 độ 5, nó nóng sốt rồi nó bị co giật luôn cha. Sau đó thì cháu lên bệnh viện huyện Lắc thì ta chuyển nước rồi khoảng 3-4 ngày gì đó nó khỏi luôn cha. Rồi bé Nguyệt từ đến cháu đến đây thì 2 lần rồi cha. Sau lần đầu tiên ra đặt tay thì bé Khúc đấy bị sốt. Sốt người ta cho tiền đấy thì ta cho tiền đấy cho mua đài. Mua đài 3 cái rồi cháu tạo cho người ngoài đạo và người không có đạo luôn ạ.
Tức là bé đến đây rồi người ta cho tiền, rồi bé không có lấy tiền mà ăn quà ăn vặt, mà bé đi mua 3 cái đài.
3 cái đài.
Hả?
3 cái đài cha.
Rồi tặng cho ai?
Cho người ngoài đạo và người không có đạo luôn.
Cho một người, cho người, một người ngoài đạo, một người không có đạo. Còn cái thứ ba cho ai?
Cho cháu. Cháu buồn quá, mỗi khi cháu đi làm thì cháu nghe. Dạ, thưa cha.
Rồi cháu nghe đài cho thấy thì sao?
Cháu nghe cha giảng rất là hay ạ. Vui thưa cha. Cháu rất hạnh phúc ạ.
Rồi còn làm sao cháu biết đây mà cháu đến?
Cháu biết đây thì em của cháu cũng đi trong lễ thì đánh đàn bên đấy đấy. Chị ơi, chị có thấy ở trong tivi không? Cha Long giảng hay lắm, bảo thế. Thế là em mở tivi là wifi thì thấy cha giảng rất hay ạ.
Rồi em coi.
Dạ em coi luôn ạ.
Rồi em coi em có thích không?
Thấy thích. Thế rồi em mới cầu với mẹ. Mẹ ước gì thì con lên làm chứng cho cha mỗi lần con xem cha giảng trên tivi ạ.
Ừ, hôm nay là con lên con làm chứng.
Dạ cháu lên làm chứng cho cha luôn ạ.
Hết cháu rồi, thế em lại đến con. Rồi cuối cùng rồi, cuối cùng rồi con là đạo gì?
Đạo Công giáo.
Rồi con theo đạo lâu chưa?
Cháu mới theo đạo thôi.
Lâu mấy năm rồi?
Chả được 6-7 năm thôi.
Rồi lúc lấy chồng theo đạo hay là sao?
Lúc mới theo đạo thì cháu thấy bình bình trong người thì cháu quên cả những ngày con bỏ lễ hay quên, sau đó là Chúa đã cho con chứng chỉ định là con đã bị bệnh nên con đã làm chứng cho Chúa để lòng thương xót. Mọi người hãy tin tưởng vào Chúa, hãy đọc kinh 3 giờ chiều là Chúa sẽ bảo vệ và ấp ủ trong suốt cuộc đời.
Mọi người hãy đọc kinh lòng thương xót Chúa, hãy tin tưởng vào Chúa. Chúa sẽ bảo vệ và ấp ủ suốt cuộc đời. Ai dám cười nó nữa không? Đấy, một cái con bé 24 tuổi, người dân tộc tên là...
Mơ Nông.
Tên là...
Tên Hờ Vanh Rơ Tông.
Hờ Vanh Rơ Tông, người Mơ Nông. Mà hết em rồi cháu rồi lại con. Vậy mà kết luận là anh, mọi người hãy tin tưởng vào Chúa, hãy cầu nguyện lúc 3 giờ chiều và Chúa sẽ bảo vệ và ấp ủ suốt cuộc đời. Những người kinh nói được như vậy chưa? Những người có chức sắc, những người có địa vị, những người có học vị, thần học, triết học, có dám nói với niềm sắc tín được như vậy chưa? Cứ cười đi, cười người hôm trước, hôm sau người cười, cười với chính mình. Thưa anh chị em, tôi nghe em ấy nói, tôi cười với chính tôi, vì tôi tưởng rằng em ấy không biết gì, tôi tưởng rằng em ấy nói lung tung, nhưng mà câu kết của em ấy làm cho tôi bỗng giật mình, tôi bỗng thấy xấu hổ với chính mình. Mình cười người ta mà thực sự phải cười chính bản thân mình. Mình có dám xác tín rằng là hãy cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, cầu nguyện mỗi 3 giờ Chúa sẽ bảo vệ và ấp ủ suốt cuộc đời hay không? Hay là hơi có một ai đe dọa là mình đã sợ vì sợ rằng Chúa không bảo vệ? Hay rằng hơi có một ai có thế lực mình đã vội dựa vào họ để họ ấp ủ mình? Rồi mình đi tìm người nào để mình ấp ủ họ? Mình đi tìm một cái ấp ủ nào của trần gian mà không tìm một cái sự ấp ủ tuyệt vời là lòng thương xót Chúa? Đây bé, cha tặng con.
Cha, con xin một ơn nữa. Thưa cha, là cậu của con bị mổ mắt thì nó khỏi rồi, nhưng mà con đã nói với cậu con, cậu ấy đi với lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ bảo vệ. Cậu hãy đi với lòng thương xót Chúa đi, cậu ơi. Bảo thế, thế ở nhà thì cháu cũng cho máy cho cậu luôn ạ.
Vâng, thưa anh chị em, có biết bao nhiêu người ăn nói ngon lành, biết bao nhiêu người đi xe hơi, biết bao nhiêu người bằng cấp mà có dám đem cái máy đó đi tặng cho người khác hay không? Có những người tôi thấy nó hơi lạ, là nhìn ngon lành lắm, giàu có khá lắm, có khi ở bên Mỹ về đâu về, cha cho con xin cái máy. Tôi nói tôi không có tiếc, nhưng mà tôi chỉ cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn thôi. Còn anh chị ở bên nước ngoài về, còn bà vàng bạc đeo như thế này, tại sao bà lại xin của người nghèo? Đây là của người nghèo, tôi phải bảo vệ gìn giữ cho người nghèo. Cho nên nhiệm vụ của bà là phải đóng góp cho người nghèo, chứ không phải lấy của người nghèo. Cứ thấy người ta cho là cứ đến mà lấy đâu có được, như vậy phải biết tự trọng chứ. Cho nên một cái đứa bé mà nó được đồng tiền mà người ta đã cho tiền nó không tiêu mà nó dám lấy ra, nó mua 3 cái máy, một cái máy tặng cho người ngoại đạo, một cái máy tặng cho người không đạo và một cái máy để giữ lại cho người có đạo. Đây bé, cho tặng lại con món quà nhá.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, chú con có thích ảnh gì không?
Ở nhà có ảnh.
Con thích cái gì?
Con thích ổ khóa với làm tâm thư của...
Thích ổ khóa. Đây, ổ khóa thì cha không có, nhưng cha có móc khóa. Con xin khó quá. Đây, con tâm thư.
Tâm thư thì có rồi.
Rồi, tâm thư có rồi.
Mỗi ngày 3 giờ chiều ạ.
Tâm thư có rồi, đọc mỗi ngày 3 giờ chiều, nhớ nha. Đừng có tưởng người ta không biết chữ đâu nha. Xin lỗi.
Con có rồi, con không lấy nữa.
Rồi, con không có, con không lấy nữa. Rồi, ta tặng con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Này, con có chưa?
Cái đấy có rồi cha.
Mày không có luôn rồi.
Lấy gì nữa không?
Con lấy cái này thôi.
Lấy một cái này thôi, một cái móc khóa. Còn ổ khóa thì mới mốt cha cho xong. Rồi. Rồi. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, con chào cộng đoàn dân Chúa, chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng. Con được ơn, con làm chứng cho em của con.
Con được cái gì, con nói to lên cho mọi người nghe.
Con tên là Maria Ngô Thị Giang Huyền, con đến từ giáo xứ Quần Phương, Hải Hậu, Nam Định. Con đang hiện tại con đang sống ở Warsawa, Ba Lan. Con về đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa là Chúa đã ban ơn lớn lao cho gia đình chúng con, và cụ thể là cho em rể của con, đó là ơn giải thoát ạ. Em rể con đã được Chúa giải thoát khỏi vòng tù tội ạ. Em con bị cảnh sát ở Pháp bắt tháng 28 tháng 3 năm 2018 cho tới ngày 15 tháng 12 năm 2018, là sau 7 tháng rưỡi bị bắt giam như thế, thì cả gia đình con là lúc nào cũng đọc kinh lòng Chúa thương xót, cầu nguyện Chúa rất nhiều. Và con cũng đã trở về đây cái hồi tháng 6 để xin cha đặt tay và cầu nguyện cho con, mà em con và cho em con. Thì con đã từ Ba Lan trở về đây cũng là cảm tạ Chúa rất là nhiều ơn đã ban cho gia đình con. Và thực ra cái tin mà em con nhận được thì mới đây ạ. Con đi vào đây là ngày 16, 17 con vào tới đây thì con lễ được 2 ngày. Và tới ngày 18 thì cha không làm lễ. Thì con vào đây con mới biết là từ năm 2019 là cha không làm lễ nữa.
Không làm lễ ngày thứ 2.
Vâng, không làm lễ ngày thứ 2 nữa con.
Chứ con nói từ năm 2019 ra không làm lễ nữa. Từ năm 2019 là mỗi ngày thứ 2 không có thánh lễ chiều và không có đặt tay. Tuy nhiên vẫn mở cửa nhà thờ, anh chị em vẫn đến cầu nguyện, vẫn xin khấn, vẫn có bàn phục vụ như thường. Anh chị em nghe cho nó rõ nha. Đấy, rồi sau đó chuyện gì xảy ra kế tiếp?
Dạ, con xin lỗi cha, con run quá. Sau đó là con cùng với mẹ con làm ngày thứ hai đấy, là đã đến đây để đọc kinh và tĩnh tâm cùng với tất cả các đoàn. Đoàn nào đến thì họ có nghỉ, rồi đoàn khác vào thì con với mẹ con vẫn cứ đứng đọc tất cả những cái cùng với tất cả các đoàn bằng cái tấm lòng mà thành kính nhất và thiết tha nhất, là mong Chúa thương tới em con. Và đến khi con với mẹ con cùng với bố mẹ con và con trai con từ giáo điểm Tin Mừng trở về Biên Hòa, là nhà của cô con thì vừa về đến nhà, thì buổi chiều hôm đấy vừa về đến nhà được khoảng nửa tiếng thôi, thì em con ở bên Pháp điện báo cho mẹ con, và em con đã khóc nức nở. Em con nói rằng mẹ ơi, con được tự do rồi.
Vâng, thì chị em cô đang xúc động vì nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù bằng cả ngàn năm ở bên ngoài. Những ngày tù nó dài lắm thưa anh chị em. Cho nên khi mà con người ta mất tự do thì là mất hết tất cả. Và được Chúa giải thoát, Chúa nói là thần khí Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm. Có những người bị giam cầm trong ngục tù về thể chất là cái ngục tù, nhưng mà cũng có những người ta tự mình giam trong cái ngục tù của những cái đam mê đó. Cái ngục tù đó mới khó giải thoát. Những ngục tù của đam mê cờ bạc, những ngục tù của đam mê rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, những ngục tù của đam mê số đề, những ngục tù của những đam mê về xác thịt, cái ngục tù đó ai giải thoát được cho mình nếu chính mình không muốn giải thoát. Còn rất nhiều anh chị em, anh em và cả nữ nữa đến đây, và họ đã thưa cha, con là người ngoại đạo. Tối hôm qua tôi đi về là đến 10 giờ đêm, vẫn có một bà mẹ dẫn hai người con trai đến. Tôi nói giờ này 10 giờ rồi không thể làm việc được, bảo thưa cha nhưng mà cha thương vì con là người ngoại đạo, con ở ngoài Bắc vào mà dắt hai đứa con của con đều bị dính xì ke, một đứa con một đứa cháu, đứa 10 năm đứa 15 năm, vào để xin cha đặt tay cầu nguyện và xin cha cho lời khuyên hai đứa con. Và tôi nói với hai em, con cương quyết phải từ bỏ, nếu con muốn thoát khỏi cái đó thì con mới thoát, còn nếu con không muốn chả ai làm gì được hết. Cứ ngồi trong tù mà người ta mở cửa ra mà mình không bước ra cũng không thể ra khỏi cái ngục tù đó được. Cho nên mỗi người chúng ta một cách nào đó là ngục tù của cờ bạc, của rượu chè, mà nhất là cái ngục của tù của tiền bạc, cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Đừng để cho chúng ta bị cái vòng ngục tù của tiền bạc hay danh lợi, nó làm cho mình tham sân si. Tu cũng không thoát được khỏi cái vòng đó đâu. Tu mà không thoát được khỏi cái vòng đó thì tu làm cái gì? Còn ý nghĩa đời tu nữa hay không? Mà cứ suốt ngày tham sân si, mà cứ suốt ngày chỉ lo đến tiền, đến danh, đến lợi. Và anh chị em mình đi phục vụ cũng vậy, là những người trong hội đồng mục vụ, là những anh chị em trong ca đoàn, là trong thiện nguyện, trong những nhà phục vụ khác, mình cũng đừng để cho cái ngục tù của tiền bạc nó làm cho mình mở mắt hết, dễ bị cái đồng ngục tù tiền bạc làm cho mình không còn tự do nữa, mà lúc nào tay cũng tay máy là lấy tiền nhét vào túi, lấy tiền nhét vào túi, lấy tiền nhét vào túi, lấy thấy người ta có cái gì hay hay ngon ngon là mình cũng chóp chòm chòm chôm chôm, bị cái bệnh chôm chôm, bị cái bệnh trà đổ nhôm, biết cái bệnh đó không? Bảo thưa cha, khi này con mới có nghề mới, mày làm cái gì? Bảo thưa cha, con trà đồ nhôm. Bảo tốt rồi, bây giờ đồ nhôm nó bao nhiêu dơ bẩn thì mày trà đồ nhôm mày ngon rồi. Kiếm được nhiều không? Dạ cũng tùy ạ. Bữa nào may thì được nhiều, mà hôm nào bị nó đánh thì được ít. Bảo sao mày đi trà đồ nhôm mà lại bị may với lại đánh ai? Ai đánh mày? Bảo người chủ nhà nó đánh. Bảo sao vậy? Tại con trà đồ nhôm là con chôm đồ nhà. Đừng có ai trà đồ nhôm ở đây nha. Có ai trà đồ nhôm như đây? Rồi cha gửi tặng cho con. À, con ở bên Ba Lan, con về. Con có trở lại Ba Lan không?
Dạ thưa cha, con có.
Con đã được dịp đi đến đến chỗ của Thánh Faustina chưa?
Dạ con đến rồi ạ, con đến hồi tháng 8 vừa rồi.
Con đến rồi, hành hương đến chỗ mà Thánh Faustina, phải không?
Thánh Faustina là thánh tại đất nước Ba Lan, nên là con ở đấy thì nhất định là phải đến. Nếu mà không đến thì không phải là con Chúa.
Rồi, hay quá. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh nha. Và đây là Thánh nữ Faustina, đây là nơi mà đứng mà con đã đến, nơi mà Thánh Faustina được sinh ra, được ở đó, và cũng là quê hương của vị thánh nữa. Con biết thánh là thánh gì không? Thánh John Paul II. Đây là Thánh John Paul II nha. Con đem đi để mà con loan truyền cho những người ở bên nước ngoài biết về Chúa lòng thương xót và hai vị thánh là bảo trợ cho điểm tin mừng, Thánh John Paul II và vị thánh nữa là vị Thánh Faustina, tông đồ của lòng thương xót. Rồi còn nữa.
Dạ. Cho con xin được chia sẻ một chút nữa là em của con ấy, trước khi mà bị bắt thì em của con là đạo gốc, nhưng mà em con rất đi lễ ở nhà thờ. Và khi mà em con bị bắt trong ngục tù như vậy thì rất may mắn là gặp một cái người cũng bị bắt, người ta đến sau thì người ta đã dạy em con đọc kinh lòng Chúa thương xót vào mỗi buổi chiều, tầm ở đây là 3 giờ chiều, ở Việt Nam 3 giờ chiều thì ở bên Pháp nó sẽ nằm vào tầm 11 giờ, từ 9 giờ đến 11 giờ, có lúc cha làm từ 3 giờ đến 5 giờ thì em sẽ con sẽ đọc từ 9 giờ 11 giờ. Thì em con đã đọc như vậy 7 tháng rưỡi và em con đã được một cái may mắn là được ra khỏi nơi ngục tù. Nhưng em con vẫn tiếp tục bị thử thách, là em con bị ra khỏi ngục tù nhưng vẫn chịu sự quản thúc của công an Pháp. Cho tới 3 tháng rưỡi là đến ngày hôm qua thì em con vẫn không một lời dám hỏi Chúa là tại sao Chúa đã cho con ra rồi mà lại không cho con trở về để đoàn tụ với gia đình, mà cho con vất vưởng ở bên này không công an việc làm và cứ phải chịu cái sự theo dõi của pháp luật như thế. Thì em con cũng nói với con là em không bao giờ hỏi Chúa câu đấy đâu chị ạ, mà em luôn tín thác vào Chúa, em tin rằng là nếu như em về sớm thì biết đâu đấy họa khác lại còn ập đến, nên là mọi sự sắp đặt của Chúa là hoàn hảo nhất, nên là em hoàn toàn tín thác và tin tưởng. Con nghĩ rằng là nhờ cái sự tín thác và tin tưởng của em con mà khi con cầu nguyện thay cho nó ở đây thì là con trở về bên Hòa, cái là em con đã điện luôn, là em con khóc là em con đã được trả tự do rồi. Và sáng ngày hôm nay là em con được đi nhận hộ chiếu để trở về Ba Lan đoàn tụ với vợ con ở Ba Lan ạ.
Hallelujah. Cao lên, hallelujah. Dưới cao lên, hallelujah. Dưới cao lên, hallelujah. Rồi, cảm ơn con. Rồi, xin mời cái cô áo trắng kìa. Rồi, mời cô. Hôm nãy là một cô là bên Ba Lan về, còn cô là từ bang nào về?
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn dân Chúa, dạ con từ tiểu bang Michigan bên Mỹ về ạ.
Vâng, một người là từ Ba Lan, một người từ bên Mỹ về. Cô giới thiệu cho mọi người biết cô tên là gì, bao nhiêu tuổi và cô đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thính kính thưa cha, là con cảm nhận được là Chúa rất là yêu thương con từ trước đến giờ. Dạ thưa, con tên là Maggie Duyên Đặng. Con sinh năm 82. Con đang ở bên Mỹ với gia đình chồng con, và con cũng may mắn là bảo lãnh mẹ con, và mẹ con cũng may mắn được thoát khỏi tai biến mạch máu não. Mà năm ngoái thì mẹ con lại qua Mỹ và được Chúa thương là sắp đặt sẵn là có bảo hiểm tất cả. Con xin rất là nhanh và họ cho rất nhanh, con rất là surprise, rất là bất ngờ là tại sao được nhanh như vậy. Và khi mẹ con qua cái là đưa thẳng vào bệnh viện, là vô bệnh viện lớn, và họ đã treatment, họ giúp cho mẹ con được mau khỏi. Và trong cái ngày mẹ con bị đau bệnh ấy, thì con rất là lo buồn, con không biết làm sao để về đây mẹ con được. Và mẹ con rất là yếu, từ ngoài Hà Nội cũng không biết là bay vào Sài Gòn được không. Thì cuối cùng anh con cũng đón được vào Sài Gòn, và vào Sài Gòn rồi thì anh con vẫn mẹ con vẫn rất là mệt và yếu, và vẫn không nghĩ là qua đây được. Thì con cứ tin vào Chúa thôi, con bảo là con cầu nguyện là lạy Chúa, con không biết làm sao thì xin cho con về đón được mẹ con đi và chữa cho mẹ con được mau khỏi. Thì con cũng cứ có tin Chúa như vậy thôi. Và khi về đến nhà thì mẹ con vẫn yếu mệt rã ra vì bị tai biến mạch máu não, rất là mệt. Thì khi mà còn 2 ngày cuối cùng thôi là con thấy tạ ơn Chúa, mẹ con đã hồi khỏe hơn một chút, và con đã đổi một vé máy bay rất là gấp, là đi rất là nhanh và không phải chờ đợi gì hết, chỉ 19 tiếng bay thẳng từ Việt Nam qua Nhật, Nhật qua Detroit. Rồi thì mẹ con qua được đến nơi, và con tạ ơn Chúa, Chúa thương cho mẹ con được chữa lành hết, và hơn 90%, trong khi 5 người đi cùng với mẹ con trong phòng bệnh viện họ đều bị nặng và không cử động được và bị liệt, và mẹ con chỉ duy nhất được. Và bác sĩ nói là ôi tạ ơn Chúa, và trường hợp của bà đúng là có ơn Chúa, chứ bình thường không thể nào nhanh được như vậy.
Rồi sao mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, con quay trở về để con làm chứng cho Chúa? Con đã biết được lòng thương xót Chúa ở bên Mỹ như thế nào, con loan truyền như thế nào?
Dạ kính thưa cha, là con rất là vui mừng trong lòng vì mỗi khi mà ai đó được ơn của Chúa và đến với Chúa, và trong đời sống của con cảm nhận là Chúa yêu thương con, làm nhiều những cái việc lành yêu thương trong tâm hồn, để khi con cảm nhận là trong mọi việc thì con đều phó thác vào Chúa, thì xin Chúa dẫn đường con đi, con hướng dẫn cho con làm gì không phải là vì ý con, mà xin làm theo ý Chúa. Và mọi việc con làm dù có ai đó không đồng ý hay là không có nói trái chiều gì nữa, thì xin cho con cũng được theo ý Chúa Thánh Thần và hướng dẫn con. Thậm chí bây giờ con đang làm cho đài OVM4TV, là một đài không phải vì kinh doanh gì, mà đài làm cho đài truyền hình Việt Nam hải ngoại dịch sang tiếng Việt. Và thì con thấy là khi mà được thì đài cũng sẽ mang lại những tin tức tốt đẹp cho tất cả cộng đồng người Việt, cả Việt Nam trong nước và ngoài nước, cũng như có tiền để dư thì sẽ giúp cho công tác từ thiện, giúp cho những người nghèo hay những người cần đến. Và con rất vui mừng được làm hợp tác với giúp cho đài, mặc dù con chẳng nhận đồng lương nào, nhưng mà con cũng thấy rất vui, bởi vì con nghĩ là Chúa hướng dẫn con từng bước một. Thì xin cho con được mang những hình ảnh tốt đẹp và những nhân chứng của Chúa như hôm nay con thấy đây, thì xin được cho mọi người đều được biết đến và đánh động để được Chúa hướng dẫn, để biến đổi, để họ được sáng hơn và được sửa chữa về mặt tâm hồn và thể xác, để đến với Chúa gần hơn qua những chứng chứng.
Thưa chị em, hôm nay chúng ta thấy các bà mẹ, bà nào cũng lên bế một đứa con. Còn bà này thì không phải bế đứa con, nhưng mà lại ôm cái máy chụp hình. Và chúng ta để cho cô ấy ôm vì lý do là đây là nghề nghiệp của cô ấy. Và cô ấy cho biết là cô là một phóng viên của đài truyền hình.
Đài truyền hình OVM4TV có nghĩa là dịch tiếng Việt là đài truyền hình Việt Nam hải ngoại. Tiếng Anh là Overseas Vietnamese Media for Television.
Vâng, đài truyền hình Việt Nam ở hải ngoại. Như là con biết, giáo điểm tin mừng vẫn trực tiếp phát sóng trên Facebook tinthac.net, trên YouTube giáo điểm tin mừng, để anh chị em ở hải ngoại các nơi đều có thể theo dõi trực tiếp được thánh lễ và những buổi chia sẻ cầu nguyện làm chứng. Đồng thời trên trang web tinthac.net thì vẫn có những đầy đủ những tài liệu về lòng thương xót của Chúa. Và chúng tôi cũng xin nói với anh chị em đó là bản thân tôi, Linh Mục Trần Đình Long, là không có xài bất cứ một cái Facebook nào. Cho nên bất cứ cái Facebook nào mà nói là Trần Long ở đó thì không có phải. Chúng tôi chỉ có một cái Facebook tín thác.net là để trực tiếp phát những thánh lễ cho anh chị em coi trực tuyến mà thôi. Thì với con, khi con về đây con đã nhìn thấy quang cảnh như thế này, con có nghĩ rằng là con có cách nào trong cái vai trò của con, trong cái công việc mà con đang làm, con có thể cộng tác với Giao Điểm Tin Mừng, cộng tác để mà loan truyền lòng Chúa thương xót bằng cái nơi mà chính con đang làm việc, đó là đài truyền hình Việt Nam ở hải ngoại không, và như thế nào, chia sẻ cho cộng đoàn.
Dạ thưa cha, thì trước mắt thì con thấy quý cộng đoàn Dân Chúa từ khắp mọi nơi, cả hải ngoại, trên thế giới, Bắc Trung Nam đổ về đây đông đảo như thế này, thì con thấy là vui mừng quá và tạ ơn Chúa vì công việc của Ngài làm thật là kỳ diệu, và có biết bao nhiêu những người đang hiện diện nơi đây thì con thật rất rất là vui mừng. Và cái điều con... nói chung con thấy là sức con thì rất nhỏ bé, và con cũng cầu nguyện xin cho con được làm những công việc âm thầm thôi, rất là nhỏ bé thôi. Nhưng nếu Chúa muốn thì xin hướng dẫn con làm những việc gì Chúa muốn với hết khả năng mà Chúa ban cho con thôi. Chứ con cũng chẳng mơ làm được gì lớn lao cả. Con thấy điều tuyệt vời nhất đó là hình ảnh của Chúa Giê-xu là luôn luôn đồng hành với những người bé nhỏ nhất, nghèo khổ nhất, và Ngài đã nâng lên để đến với Chúa gần hơn. Cũng như hình ảnh của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thì con thấy chính là thánh của con, thánh bổn mạng của con, thì con thấy Ngài thật là tuyệt vời, từ những việc rất nhỏ bé thôi cũng dâng lên để xin được làm vì lòng yêu mến Chúa, và những hy sinh rất nhỏ để cầu nguyện cứu rỗi cho tất cả nhân loại. Thì cái nhỏ bé thôi nhưng vì làm yêu mến Chúa thì con thấy rất là đẹp lòng Chúa. Dạ vâng.
Cảm ơn con rất là nhiều. Cha gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa và thánh nữ Faustina. Đây là những món quà của lòng thương xót Chúa của từ Việt Nam. Cha gửi tặng cho con thánh Faustina, Chúa Giê-xu đứng kiểu lòng thương xót. Rồi tặng luôn cho con tấm hình Đức Mẹ luôn. Con tha hồ con đem về nha, đem về con loan truyền cho mọi người lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa đây, và cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số xuân nha. Đây là đề can lòng thương xót Chúa, đây là tầng chuỗi tay, đưa tay, đưa tay, chuỗi lòng thương xót Chúa hết rồi. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho con. Đây là mấy người.
Dạ con chào cha. Hả? Cộng đoàn. Dạ con chào cha và cộng đoàn. Tên con là Đinh Thị Ỉu, con là người ngoại đạo. Con là dân tộc Mường ở Hòa Bình, vùng sâu vùng xa. Con gia đình con đã bị có 6 người mà 4 người bị bệnh viêm gan B và ung thư gan. Con đã mang gia đình con đi chữa nhiều nơi mà không khỏi. Có một người ở tỉnh Hòa Bình mà đi làm thuê ở trong tỉnh Bình Dương đã điện về cho con là bà cứ đến Cha Long là con xin địa chỉ con đi về đến Cha Long, và con đã được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con đã được Chúa nhận lời chữa cho con và gia đình con được mọi sự bệnh hiểm nghèo, bây giờ đã giảm được hết 80%, còn ít nữa là con xin Chúa chữa thêm cho cha con và gia đình con thì được mạnh khỏe, mọi sự bệnh để con được bình an. Mà và con có ba ơn con chưa kịp nói là
tôi thấy một người rất là chân chất, rất là chân chất. Một người con tên là gì?
Dạ con tên là Đinh Thị Ỉu, con ở vùng sâu vùng xa, con là dân tộc Mường. Có một người vẫn là dân tộc Mường đi làm thuê ở Bình Dương điện về cho con bệnh hiểm nghèo, gia đình đã bán hết tài sản mà không chữa được, bây giờ đã lên bệnh ung thư, nếu không về Cha Long thì bỏ tay chỉ có chết, không còn có khả năng nào. Con đi mượn được 2 triệu tiền là con về thẳng với cha, với cộng đoàn. Xin cha bà cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được Chúa lòng thương xót và đã nhận chữa cho con, đặt cha đặt tay cho con và con lấy thuốc về cho cả nhà con uống. Hiện nay gia đình con được cả tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, gia đình con đã có sự hướng sống, không còn phải lo về cái chết, mà gia đình con bệnh ung thư giai đoạn cuối đã phải chuẩn bị quan tài, mà hiện nay quan tài đó gia đình con đã chuyển cho nhà khác có bệnh hiểm nghèo.
Con đừng chuyển quan tài đến đây nhé, con đừng chuyển quan tài đến đây.
À, con có gia đình khác, người vẫn người đi đường, người ta bị tai nạn thì người ta không kịp, vì ngày Tết là người ta cũng đến, là gia đình đã có ơn phúc trời cho được mạnh khỏe thì người ta bảo là thôi cái đó gia đình nhờ trời cho nhà gia đình của nhà con được mạnh khỏe, thì người ta lấy cái xấu xa.
Lấy cái gì?
Xấu xa bà.
Là cái gì? Xấu xa là cái gì?
Họ đến xin, họ nói thế thì con
xin cái gì?
Xin cái quan tài đó để cho những người phải tai nạn ở ngoài đường, thì gia đình con đã giải thoát và người ta đã mang đi hết cho con những cái thứ đó. Gia đình con rất được cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Gia đình con sống rất hạnh phúc. Và ngày 30 Tết vừa rồi, con gái của con lại phải bị sốt huyết đường ruột và bệnh u nang buồng trứng, phải đi cấp cứu, mà giữa 30 Tết không có mổ được, thì bệnh viện bảo bây giờ nếu mùng 3 thì mới có thể mổ được, mà ở trong vùng sâu vùng xa con không có tiền mà về. Con chờ đến mùng 3, con cứ ra sân con cầu nguyện đến mùng 3 để lên bàn mổ xoay thì không còn nữa. Con của con được xuất viện về với gia đình, sống được bình an. Con
cô ơi, cô làm chứng đi, xong mãi không hết được những cái ơn, mà cứ đều đều không chấm phẩy gì cả, liên tục khai thật. Mà chị nói rất rõ thôi, nhưng lời chứng thật là tuyệt vời mà rất là xác tín. Mà lúc nào cũng cuối cùng là gia đình con được bình an. Bây giờ cha tặng con thích cái gì?
Dạ, bà con còn một ơn nữa.
Thôi, cho người khác. Bây giờ con thích cái gì?
Bây giờ những thứ này con cũng đã mua được, con cho cha để làm bác ái cho những anh em khác. Con chỉ cầu mong Chúa và xin cha và cộng đoàn xin Chúa là ban cho gia đình con được mạnh khỏe.
Rồi. Đây, vậy cha gửi cho con cái này. Đây, lì xì cho con năm mới, hôm nay là rằm tháng giêng nha. Mừng lì xì cho con để con có tiền đi xe, được có tiền mà đi về loan truyền lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, một người dân tộc, một người ngoại đạo mà tất cả máy sách ảnh chuối quạt cái gì cũng có rồi, một người mà đi mượn tiền để mà đi xe, mà dám bỏ tiền ra mà mua tất cả những cái phương tiện đó mà lên làm chứng cho chúng ta, rất là xác tín như vậy. Hallelujah. Rồi, mời con về chỗ. Còn con được cơn gì vắn tắt thôi, còn mỗi người một nó một vắn tắt thôi, không có giờ.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Thanh Mai, quê con ở Hà Nam ạ. Con là người đạo Phật, khi con bị ngã rất...
Đây, chị em một tràng pháo tay để cho một người thứ hai, kia là một người dân tộc ngoại đạo. Bây giờ là thứ người thứ hai là một người đạo Phật đang lên làm chứng cho chúng ta. Mời anh chị em lắng nghe.
Dạ, khi con bị ngã rất là nặng, con bị gãy chân, gãy tay và giãn rẻ xương sườn và mặt con bầm dập. Lúc đó con cũng chưa biết lòng Chúa thương xót và con nhờ mọi người chỉ con đã nằm trong nhà và đã xin lòng Chúa thương xót và cộng đoàn nhắn tin cho cha và con đã được bình phục. Nay con về đây, con làm chứng cho Chúa và lúc nào con cũng tín tháp và lòng Chúa thương xót đã chữa lành cho con và con cũng không phải dùng thuốc gì cả.
Con gãy gì? Té làm sao?
Dạ, con chở hai người văng ra và hai người không bị sao. Con bị gãy chân, gãy tay và giãn rẻ xương sườn và mặt con bị biến dạng rất là nặng ạ.
Bây giờ anh chị em nhìn thấy có thấy biến dạng gì không? Giơ tay coi. Giơ tay coi. Giơ tay coi, có sao không? Rồi dậm chân coi có sao không? Thưa anh chị em, đấy là những ơn mà một người đạo Phật họ đã nhận được từ lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con biết về lòng thương xót Chúa nha.
Cha, dạ thưa cha, hôm con có gặp một anh ở bên đạo Phật, bên đạo Công giáo và con là người đạo Phật. Anh nói với con là nếu như con tới với cha là anh ao ước có một cái máy để nghe về lòng Chúa thương xót và một tấm hình của lòng Chúa thương xót mà con không có điều kiện á thưa cha.
Vâng, có cái máy là tặng cho một cái giùm tôi cái. Đây là tấm hình lòng thương xót Chúa. Một anh Công giáo nhờ một cô đạo Phật đến nhà thờ xin ảnh lòng Chúa thương xót và cái máy lòng thương xót. Chúng ta thấy có lạ không? Đấy nghe phải ngược lại chứ phải không? Đấy nghe cái cô này, cô nói với anh là anh có đến gặp cha Long thì anh xin cho tôi tấm ảnh với cái máy để tôi nghe thử như thế nào. Đây, đây có rồi, đây một ông gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng. Đây, cha gửi tặng cho cái anh đó nha, cái máy 300 bài giảng, còn con có chưa?
Dạ con chưa có nhưng mà ngày nào con cũng lên trên YouTube để con nghe và share cha giảng. Nên là lúc nào con cũng tín tháp và 3 giờ chiều mỗi ngày con đều đọc kinh và cầu nguyện. Và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con sau này con sẽ theo Chúa và được làm con gái của Chúa.
Hallelujah. Rồi cảm ơn con rất nhiều, một người đạo Phật mà ngày nào cũng mở YouTube để nghe bài giảng và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mong ước được làm con cái Chúa. Còn con?
Con là người ngoài đạo, con ở Quảng Ngãi. Con
đạo gì?
Con người ngoài đạo cha ơi. Con tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay con 63 tuổi. Con có nhiều bệnh từ đầu chí chân, từ chân chí đầu con có điều bệnh hết. Nhưng bây giờ nhờ Chúa chữa lành cho con là bệnh tim xoang, bệnh giãn tĩnh mạch, bệnh đĩa đệm và bệnh đau khớp. Bây giờ con chỉ còn một con ngón tay này.
Hallelujah. Nhờ đâu mà con biết lòng Chúa thương xót mà Chúa chữa lành cho con?
Dạ con ở nhà Quảng Ngãi nhưng mà con vô đây con mua nhà con ở trên gần cái nhà cái chị Đỗ Gốc. Chị mới nói là con em có đi lòng thương xót của Chúa không, là con mới nói là chị đi cho con em đi với. Cái là hôm Noel năm 2017 đó, con mắt con nó bị sống mãi, con đi bác sĩ hoài mà nó không bớt. Cái con nói thôi để cho em đi, cái em đi, con đi đi về cái chiều của tự nhiên nó hết. Và hồi nào con không hay, cái sáng ngày chị hỏi cô đã âm thanh, cái là con mới nói ô chị ơi con mắt em nó hết rồi, nhưng mà cái chân em con vẫn còn, nhưng mà thôi từ từ con tín thác vào Chúa, con cầu nguyện Chúa, con vâng xin Chúa, con khẳng vào lòng Chúa, con nhờ ơn Chúa chữa cho con, từ từ nó sẽ lành. Là bắt đầu từ Noel năm nào con vẫn đi, có hôm tháng 7 vừa rồi đó con ở ngoài quê con vô, nhưng mà con không có lên nhà, con từ ngoài quê con vô thẳng đây con ở nguyên một tuần lễ. Bữa hai bà cô của con là con ở nguyên một tuần lễ rồi con mới về Sài Gòn. Rồi bây giờ con ăn Tết đây, con ở ngoài quê con cũng vô thẳng đây, con cũng không lên nhà con. Con vô từ bữa 13 na, con ở biết bữa 18. Vậy con xin tạ ơn Chúa tại.
Rồi tôi gửi tặng cho chị cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu phải có hết rồi phải không? Không thiếu gì hết.
Dạ, con cảm ơn cha, con tạ.
Vâng, thưa anh chị em, lại là một người đạo Phật có hết tất cả sách, ảnh, chuỗi quạt, không thiếu cái gì cả. Ai là người Công giáo còn thiếu giơ tay? Không dám giơ.
Dạ, con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Maria Dương Thị Thu Vân, con ở họ đạo Long Hà thuộc giáo hạt Bạc Liêu. trước đây con là người đạo Phật, nhưng mà con được nhờ ơn Chúa đã cứu chữa cho con khỏi căn bệnh hiểm nghèo, mà thành ra con tìm đến Chúa và hiện tại con là con chiên của Chúa.
Thưa anh chị em, đây là một người mẹ gốc là đạo Phật, nhưng mà vì đứa con mình bệnh hiểm nghèo. Đứa con của chị nó bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, hồi năm 2000 thì con nó được 18 tuổi, nó đang thi đại học, thì nó về đang đợi kết quả thi, thì nó sốt nó tới 40 độ, mà ở xã thì chữa trị cho nó nhiều ngày mà không hết, thì bác sĩ mới chuyển cho con lên là bệnh đa khoa ở Cần Thơ, thì bệnh viện bác sĩ mới là xét nghiệm máu cho con, nhưng mà mỗi ngày thì cứ mỗi rút máu. Nhưng mà cả nửa tháng mà con hồi đó thì nó mập lắm cha, nhưng mà mỗi ngày rút một ống máu to vậy nè, chứ rồi con nó ốm nó xanh như con cò. Xong rồi tới đúng gần 20 ngày bác sĩ mới mời con lên phòng, rồi bác sĩ mới hỏi thăm gia đình hoàn cảnh của con là sao, kinh tế thế nào. Con mới nói
cuối cùng nó được Chúa chữa lành như thế nào.
Dạ, rồi bác sĩ mới nói với con là con là hiện mang một căn bệnh mà hiện tại y học không có thuốc chữa, là con bị leucemia, nghĩa là thuốc thiếu máu mãn tính. Bác sĩ nói là con phải là vô máu suốt đời, là con có tiền có của có ruộng đất và bán có hết đi, nhưng mà cũng không trị cho con hết căn bệnh đó. Đó rồi cái chồng con mới mang cái kết quả đó đem về cho một người bạn cũng là bác sĩ. Rồi hỏi anh đó cũng lắc đầu, anh nó mới nói là chữa không có hết đâu, con chị là phải vô máu hàng tháng. Đó, nếu không có máu thì nó sẽ chết. Và chị có bán hết vườn đất thì còn nó cũng không có hết. Rồi cái con mới nói với chồng con như là kết quả ở bệnh viện Cần Thơ nói vậy, nhưng mà thôi bây giờ hãy đem nó lên bệnh viện truyền máu huyết học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà bác sĩ nói như vậy thì mình đi về. Còn chứ nếu mà mình... Dạ xong rồi cứ con mới đem con lên trên bệnh viện truyền máu huyết học. Thì bác sĩ làm ba cái xét nghiệm. Hai cái xét nghiệm thì có kết quả liền. Còn một cái xét nghiệm thì đợi 3 giờ chiều ngày hôm sau mới có kết quả. Thế là con ở đó con đợi. Khi đến tối á cha, thì con ra ngoài ban công của bệnh viện truyền máu huyết học á, nó ở đường Hiền Dương đó. Thì ở phía bên tay phải con á, là một cái nhà thờ. Con mới thấy ảnh Chúa, con mới khấn. Mà tại vì lúc đó con là người đạo Phật, mình ra con không có biết một câu kinh nào để mà con khấn nguyện hết. Con chỉ gọi Chúa ơi, xin hãy cứu con. Tại vì con nó còn quá trẻ, mà nếu như nó mang căn bệnh đó thì như cuộc đời nó đã chấm hết. Xin Chúa thương con mà cứu con. Tại vì ngày mai này đúng 3 giờ là có kết quả. Nếu như Chúa cứu con sống khỏi có căn bệnh đó thì con sẽ nguyện suốt đời làm con chiên của Chúa. Thì đến qua ngày hôm sau đúng 3 giờ thì cô y tá mới cầm một sấp kết quả trong tay. Tại vì trong lúc đó phòng chờ đợi rất là nhiều người, có mười mấy 20 người đợi kết quả. Thì mọi người đều có kết quả là có bệnh, còn riêng con của con là không có bệnh. Bác sĩ mới nói là con là chỉ có dưới 30 thôi. Còn cái bệnh này nếu mà 3 trên 33 thì mới có căn bệnh đó. Và mọi người chạy lại ôm con mừng, nói như vậy là tiên Phật đấy cứu con chị rồi. Mọi người đều mừng hết, con thì con khóc. Người ta hỏi tại sao mà con chị hết bệnh mà chị khóc. Con mới nói vậy là Chúa đã nhận lời tôi rồi, Chúa đã nhận lời tôi cứu con tôi hết bệnh.
Và từ đó thì chị đã quyết tâm học đạo và đã quay về với Chúa, đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Lấy tên thánh là gì?
Dạ con là Maria Dương Thị Thu Dân.
Ở đâu?
Dạ con ở Hòa Đạo Long Hà, thuộc giáo hạt ở Bạc Liêu.
Vâng, đây là một người đạo Phật gốc chính cống. Đứa con trai 18 tuổi bị căn bệnh vô cùng là nặng và rất là khó chữa trị. Đó là bệnh máu phải truyền suốt đời, thiếu máu cục bộ. Và chị đã khấn nguyện rồi, Chúa đã ra tay trong tích tắc. Và chị đã được cảm nhận lòng thương xót Chúa, chị quay trở lại và được lãnh nhận bí tích rửa tội với thánh hiệu là Maria đang ở trước mặt chúng ta đây. Xin gửi tặng cho chị. Chị đã có cái máy chưa?
Dạ thưa cha, con có hết rồi cha. Tại vì con đã mua, mà tại vì con hồi đó giờ thì con không biết lòng thương xót Chúa. Nhưng mà mẹ đỡ đầu cho con, đã dắt con đến đây hồi tháng rồi. Thì con cũng ước vọng của con là đến đây để làm chứng cho Chúa. Nhưng mà hồi tháng hôm 13 tây tháng 12 rồi là đông quá, con không lên làm chứng Chúa được. nên hôm nay con đứng lên đây, trước nhất là con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, và con xin cảm tạ lạ ơn cha và cảm ơn cộng đồng đã cho con có cơ hội đứng lên đây để làm chứng cho Chúa. Và con xin hết, mà còn điều con ước.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, ai có tai thì hãy có tai thì hãy có mắt thì hãy. Tất cả những gì mà mỗi ngày diễn ra tại giáo điểm tin mừng này, còn ai còn ngoan cố, còn ai còn cố chấp, còn ai còn cứng tin, còn ai mà không tin, thì hãy nghe lại, hãy nhìn lại, hãy xem lại, và chúng ta cầu nguyện cho tất cả những con người ấy, để họ được ánh mắt lòng thương xót Chúa chiếu rọi, để họ có mắt thì hãy, có mắt thì hãy, có tai thì hãy, những kỳ công của lòng thương xót Chúa để mà hallelujah, 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 amen.